chương trình chánh pháp Như Lai do Lương Thượng Tự thực hiện trên đài truyền hình Bine TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần để tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trường từ đất Tân Y và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu pháp sư Thích Minh Hóa, viện chủ Lương Sư Tự thuộc thành phố Rosemead, California. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiện trì chú xứ Lương Sư Tự. Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô thi nữ hiện nhánh chú xứ Lư Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay của chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự của Lư Sư Tự. Thứ hai là phần pháp đàm. Tin Phật sự. 7 tuần thiền thất vào mùa đông tại Lư Sư Tự. Thời gian tổ chức bắt đầu vào ngày 23 tháng 12 năm 2017 và kết thúc vào đến ngày 10 tây tháng 2 năm 2018. Địa điểm 7509 Moody Drive thuộc thành phố Rosemead, California, chip code 91770. Số phone để liên lạc là 626-280-8801. Kính thưa quý vị, chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc vào 12 giờ đêm mỗi ngày, bao gồm có 14 thời tọa thiền. Sau mỗi thời tọa thiền thì đi đứng nhiếu Phật 20 phút rồi trở lại tọa thiền trong một tiếng đồng hồ. Buổi tối thì có thời thuyết pháp của pháp sư Thích Vĩnh Hóa. Chương trình thiền thất rất hiếm hoi cho những người muốn tu luyện theo chương trình đào tạo của Thiền Tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự tu luyện theo thời khóa biểu càng nhiều càng tốt để ghi danh tham dự vài ngày hoặc chọn khóa tu thiền thất. Xin vui lòng liên lạc 626-280-8801. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí. A Di Đà Phật. Dạ thưa cô, có thể nói thêm về cái vô thiền thất này không thưa cô? Là lên trên đó cô có thể nói là có chỗ ăn, chỗ ở, về sinh hoạt thì thế nào? Dạ có phải mang trẻ con đi hay
thì,
là...
Thì thường thường là cái trong cái dịp thiền thất này á, thì những người phụ huynh họ cũng có dẫn con đi tới nữa. Hoặc là tốt nhá, hoặc là thường thường là cái giờ buổi tối mà có thuyết pháp đó chú. Yeah. Thì khi mà thầy thuyết pháp như vậy, con nít nó ngồi nó chơi ở trong chánh điện cũng rất là được lợi lạc.
Anh Diệt Phật, dạ cảm ơn cô. Tại cái vấn đề này cô nắm rõ hơn về cái tình hình ăn uống sinh hoạt ở trong đây. Dạ, với thầy Hiền Trì, thầy Hiền Trì thì có ý kiến gì trong cái này không ạ? Là khuyến khích mọi người tới thu thiền thất nó có lợi lạc như thế nào, như thầy đã được qua.
Tôi thấy cái kinh nghiệm của tôi hồi mà chưa có giữ cái chùa này đó, thì tôi giữ khoảng 1 năm thì 3 tuần hay 5 tuần với cá nhân mình thôi, thì tôi rất là an lạc và rất là lợi lộc. Thì tôi có rủ những cái thành viên của chúng của tôi mà niệm Phật đó, thì người nào nói nghe lắc đầu rồi quậy, họ nói không thể nào ngồi 1 tiếng đồng hồ mà 10 mấy lần một ngày nổi. Họ nói ngồi để chết hay sao mà đi cái chỗ đó. Họ không có hiểu, nhưng mà khi ngồi mình sẽ đạt những cái lợi lạc, nhất là ngồi với những cái gì mà định lực cao hơn mình á, rất là dễ ngồi, chứ không phải như mình ngồi ở nhà đâu, mình tưởng tượng ra mình sợ.
Cảm ơn thầy Hiền Trì, mà không biết là pháp sư không có dẫn Phật tử đi tới chỗ chết đâu. Dạ vô Phật sư, thưa pháp sư cho con biết là thực sự là tới đây con biết đó là nhiều nơi đã tới đây rồi, mà các cả ngoài quốc đó, từ tiểu bang hoặc là ngay cả nước ngoài đã tới đây. Đúng rồi thưa cô. Như vậy là tôi cũng phải có cái sự thu hút và lợi lạc. Dạ vâng. Như vậy là cô xin thầy cho pháp sư Thích Minh Hóa cũng là cho con biết.
Anh nói tôi mới nhớ, xin lỗi để
dạ,
tôi
quên.
Là có 2 vợ chồng người Mỹ trắng còn trẻ lắm, khoảng chừng 30 tuổi thôi. Nó đi chiếc xe mà loại mà Moving Home đó. Tới đây thì dự chơi thôi, rốt cuộc là ở cả tháng rồi ở lại quy y với thầy luôn.
Ô mô Phật.
Thích độ ở lại quy y luôn. Nó là người Mỹ trắng.
Đó là duyên lành, cái như là pháp sư độ được rồi. Dạ vâng, nếu mà chưa tới thì
nó tính dự chơi vài bữa chơi thôi. Nó ngồi càng ngày nó ngồi càng lợi lạc, nó ở luôn ngày đêm, nó ra ngoài xe nó ngủ. Có chiếc xe mua hôm đó rồi cái ở xong rồi hết khóa thiền xin quê luôn.
Thầy có thể cho con biết là cái vị đó tới từ đâu không ạ? Từ
tiểu bang khác.
Tiểu bang khác mà làm sao mà biết được mà
nó về thăm gia đình ở tiểu bang này. Rồi không biết nghe làm sao đó rồi ghé vô thiền thử.
Họ chuyên môn đi mấy cái chỗ thiền khác nhau đó. Họ tới họ tham dự một vài ngày họ chơi như vậy. Họ thích thiền lắm. Thì đi khắp hết mọi nơi rồi. Thì cũng tới chùa mình để mà dự một vài ngày chơi vậy thôi. Xong rồi tính có chương trình khác. Xong rồi ngồi tu một thời gian, họ không ngờ nó khó như vậy. Mà họ thích quá. Khi khó thì có khó chừng khó, càng nhiều thì kết quả nó càng lớn. Thì họ mới đổi chương trình hết. Họ ở luôn cả cái thiền thất luôn.
Một phần.
Cái mà...
Có,
Cái mà thầy nghĩ mấy cái chuyện này, tại vì chúng tôi đã từng hằng cái pháp này, sử dụng cái pháp này đã đưa sương tự cũng khá lâu rồi, cũng 9-10 năm rồi. Mà thiệt sự ra bây giờ xứ Mỹ này có chỗ như có chỗ lưu sương tự này mà chương trình mới gắt gao như vậy thôi. Tại vì nó bề ngoài ai bên thấy là hơi khó một tí, nhưng đều khi mà bắt đầu làm rồi mới thấy gọi là tại sao quý vị mà muốn tu học thiền, muốn tiến bộ cho lẹ thì cái chương trình này là rất là đặc biệt. Tại vì không phải riêng là cái sự khó khăn không, mà tại vì cái bí mật của nó đó là cái sự hướng dẫn của cái cách huấn luyện của cái dòng khuyên ngưỡng chúng tôi. Là cái ân sư của thầy ấy, là một cái tổ sư cái dòng thiền khuyên ngưỡng, khuyên ngưỡng của bên thiền tông Trung Hoa. Và cái dòng đó theo thầy thấy đó, tại thầy nghiên cứu một số thiền sư, thầy đã thấy trình độ nó rất là cao. Họ là cái dòng đầu tiên hết mà họ sáng lập cái dòng thần thiền đầu tiên hết đó, là do ngài Quy Sơn thiền sư thành lập ra, dạy học trò là Ngưỡng Sơn thiền sư. Sau đó Ngưỡng Sơn, ông Quy Sơn thiền sư là chê, không có thèm mở chùa, mở trường. Rồi sau ông cứ Quy Ngưỡng mới sư phụ qua đời rồi mới thấy là cái pháp ông sư phụ mà truyền cho mình đó, nó quá hay đi. Thì mình không thể nào muốn đáp ơn lại ông thầy mình bằng cách là mình phải mở cái trường, cái phái môn thiền, cái thiền viện để mà truyền lại cho cái đời sau, để nói cho nó ơn biết là cái này là của ông thầy của tôi đó, không phải của tôi. Thế nên bởi sau mới gọi là quy ngưỡng như vậy đó. Là của vốn là của Quy Sơn thiền sư, sau được Ngưỡng Sơn thiền sư thành lập cái tông phái này. Tông phái đặc biệt lắm. Thầy nghiên cứu thời gian, thầy từ từ trong thời gian, tại lúc đầu thầy cũng hiểu tại sao cái dòng này nó bị thất truyền. Bên Trung Hoa cái quy ngưỡng là thất truyền rồi tới ngài Hòa thượng Hư Vân đó, mới được công nhận là tổ sư quy ngưỡng. Rồi sau này ngài Hư Vân đó, mới chọn ngài Thiện Hóa, là ngài Hư Vân là có tổ sư 5 cái dòng thiền tất cả. Biết cách dụng công 5 dòng thiền thôi. Sau ngài Hư Vân á, mới chứng nhận ngài Tiên Hóa là tổ sư của dòng quy ngưỡng, không phải những cái dòng khác. Thầy rất thắc mắc cái chuyện này rất là lâu. Sau này thầy mới hiểu được, thời gian tu mà 5-10 năm sau thầy mới hiểu được tại sao, mười mấy năm sau thầy mới hiểu tại sao là quy ngưỡng. Thành ra cái cách huấn luyện chúng tôi là theo như cái truyền thống mà ngài Tiên Hóa đã từng dạy cho thầy đó, huấn luyện cho thầy đó. Thì cái đó là cái cách huấn luyện của quy ngưỡng. Thế nên chúng tôi, thầy nhớ ơn cái đó, thầy muốn truyền lại cho cái đời sau.
Một Phật. Cảm ơn quý thầy cô, dù sao nó cũng không có thất truyền từ cái dòng quy ngưỡng đó.
Hy vọng vậy.
Dạ.
Thì hồi nãy anh hỏi tôi đó là có một cái mấy cặp ở bên Tây Ban Nha, bên Spain á, nó coi trên internet mà nó qua đây nó ngồi thử rồi được. Rồi năm nào cũng trở qua, rồi năm rồi thì thỉnh thầy qua bển giảng 2 tuần luôn tại Spain luôn.
Bồ Đào Nha.
Portugal.
Năm nay họ cũng qua tham dự nữa.
Cũng qua tham dự nữa.
Rồi còn mở cái nhóm, cái lớp thiền cho cái phía bên Lisbon, cái thủ đô của nước của họ luôn nữa. Thầy dạy theo cái thiền của mình nữa.
Thầy dạy qua. Vừa rồi thì đúng là thầy qua đó trong mấy tuần lễ, phải không thưa cô? Hay như qua mấy nơi lận chứ đâu phải là Bồ Đào Nha thôi sao? Vâng, thầy qua một vài nơi và cô có đi theo đúng không? Cô được duyên có đi theo.
Có ghé Paris nữa.
Ghé Paris nữa, cho vâng, vâng.
Tôi không có được đi thôi ở nhà. Phải dưới chùa.
Dạ, thầy phải dưới chùa. Dạ vâng, thôi cũng có
lời. Năm sau này phải đi qua bên Đại Hàn. Là người ta cũng nghe cái phái quy ngưỡng mình, nghe cái thiền của mình, họ cũng rất là thích. Thành ra cái cơ hội này thiền thất là quý lắm. Khi mà rảnh ai muốn tiến bộ thiền, muốn tu hiểu cái thiền tí thì mời cái vị để tham dự.
Dạ vâng. Mà chúng con biết là không phải là thầy chỉ có trong đây là chỉ có khóa tu thôi, chứ ngoài ra là quý thầy quý cô rất là thực hành vấn đề trong vấn đề về thiền này, tu thiền này. Cái này là quý thầy là dựa vào cái thời cơ đúng lúc đó để cho các Phật tử có thể tới là tham dự. Cho nên cái giữa cái mùa lễ lạc thưa thầy cô, người ta mới có thể nghỉ được và tham dự.
Với cái kinh nghiệm thứ hai của tôi là tôi nói cái tâm trạng của tôi là lúc đầu tôi theo thầy tôi cũng rất là sợ. Tại vì chánh của tôi là tịnh độ, bây giờ đi qua thiền là coi như mình sợ mình đi trật đường. Nhưng mà không ngờ càng vô sâu thì càng thấy cái tâm mình định niệm Phật nó dễ hơn, niệm cái ít loạn tưởng hơn, thành ra nó không có phân biệt thiền tịnh gì hết. Nó mình tu tịnh thì mình qua thiền nó lợi cho mình thêm, nếu mà mình không tham thiền không bằng.
Hỗ trợ lẫn nhau.
Dạ, đâu có tách ra được. Dạ.
À, hay quá, hay quá. Dạ. Nhưng mà cái thiền á, thì thưa thầy, cái khó nhất là cái ngồi kết già như cái thầy đây. Phật tử nhìn vô thấy trời chúng ngán quá, thấy thầy cô ngồi im lặng như thế này mà không có nhúc nhích thì nãy giờ. Dạ, và cái này là cũng cần phải, hay là chúng con sơ cơ là muốn ngồi thế nào, cái thầy cô có chấp nhận được không?
Bữa nào mình phải có một show nhỏ nhỏ mình nói về cái kỹ thuật thiền nhiều hơn một tí. Ngồi kiết già ra sao, bán già ra sao cho nó rõ ràng. Tại vì mấy thầy mấy cô mấy người thầy dạy thiền ngoài kia nhiều khi người ta không được rõ đó, thành họ luyện trật một tí thì sau này có nhiều vấn đề lắm.
Dạ vâng.
Mình nên làm cái chỗ thiền nghiện, nói cái nghĩ cái chuyện đó rồi mà mình cứ quên hoài. Chuyện khác nữa là cái thiền này nói gì mà thầy quên rồi, tính nói gì thầy quên.
Dạ vâng. Thì lúc đó là xin
thầy.
Thì thật ra là ở chùa cứ mỗi sáng thứ bảy đều có cái lớp thiền đó chú.
Yeah.
Tất cả mọi người, mọi trình độ, mọi tuổi tác gì đều thiền được hết. Mà ngay cả em bé mấy tuổi, 3-4 tuổi tới chùa cũng có dạy cho ngồi thiền được.
Dạ, cô này nói cho mới nhớ là tuần rồi, mới đây nè, thứ bảy nè. Có cô này lại mặc đồ rồi coi cái tướng là tân thời đó. Tôi nghĩ cô này ngồi không lâu đâu.
Yeah.
Anh biết ngồi liên tục bao lâu không? 2 tiếng đồng hồ.
Lần đầu tiên.
Không ngờ, không ai ngờ. Yeah. Lần đầu tiên đó.
Mô Phật.
Ngồi một leo luôn 2 tiếng luôn.
Chúng con định nghĩa lại thế nào là kết già, bán già. Hay là chúng con có thể ngồi trên ghế được không?
Rồi.
Bây giờ chẳng hạn chân cốt chúng con nó cũng không còn nó dẻo dai như trước nữa rồi. Thầy nha, ai nhìn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chuyên quý đồng giới mấy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Kính thưa quý thầy cô, phần 2 của chương trình này thì các câu hỏi đặt là làm sao mà có cái tên là kỳ thọ mà lại cấp cô độc viện. Dạ vâng, kỳ thọ cấp cô độc viện. Dạ vâng, đây là cái câu chuyện như thế này thưa quý vị Phật tử. Sau khi mà Phật nhập diệt rồi thì Ngài Ca Diếp có triệu tập đại hội kết tập lại kinh điển. Ngài A Nan lên pháp tòa và thuật lại cho tất cả những gì lời Phật đã thuyết. Đây là một trong những kinh Phật nói là ông A Nan thuật lại. Tôi nghe như thế này, hồi ấy Phật còn lưu trú tại Xá Vệ với 1250 vị khất sĩ. Trong đó lúc đó có cư sĩ tên là Tô Đạt, ngày ngày thân hành phụng sự Phật. Ngài ông này vâng lời Ngài, giữ năm giới, không sát sanh, trộm cắp, trà dâm, nói dối và dùng chất say. Ông này vốn là một người hiểu đạo đứng đắn, ông hay bố thí và cứu giúp kẻ bần cùng khốn khổ, nên người ta tặng cho ông cái tên là cấp cô độc, nghĩa là nuôi giúp những kẻ cô độc khốn cùng. Cư sĩ Tô Đạt lập một nhà tịnh xá, muốn lập một nhà tịnh xá để mà Phật ở. Ông đi tìm một khoảnh đất để mà cất tịnh xá, nhưng tìm mãi chỉ thấy có một khoảnh vườn của thái tử họ Kỳ là hợp địa thế hơn cả. Khoảng vườn ấy bằng phẳng, rộng có hơn khoảng 80 khoảng đất, cách thành không xa mấy. Trong vườn trồng nhiều cây có quả, cây ăn trái, đây có đều có là suối chảy, ao tắm rất tiện lợi, sạch sẽ và không còn kiến bọ, muỗi mỏng. Nhận thấy chỗ đất ấy có thể lập tịnh xá, cư sĩ Tô Đạt chính là ông cấp cơ độc, liền đến năn nỉ thái tử Kỳ Đà để mua lại. Thái tử mỉm cười và đáp: nếu ông có thể đem hết vàng bạc lót đầy cái khoảng đất nào thì chúng tôi bán cho ông cái khoảng đất đó. Với giá ấy tôi sẽ bán khu vườn này cho ông. Cư sĩ Tô Đạt, tức là ông cấp cơ độc, vui vẻ gật đầu xin vâng, để sẽ trả theo giá ngài đã định. Thấy mình nói chơi mà người mua lại mua thiệt, thái tử vội lắc đầu: tôi nói chơi thế thôi chứ tôi không có muốn bán cho ông đâu. Cư sĩ Tô Đạt không chịu, thì hai bên cứ nói qua nói lại. Sau đó có một lão già can gián thái tử: Điện hạ đã nói ra rồi, phải giữ lấy lời, đừng nên trái hẹn. Thái tử nghe lão này nói thế cũng đành chịu bán, nhưng thấy cư sĩ Tu Đạt đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, thái tử tưởng là ông không muốn mua nữa nên nói thôi, nếu ông không có muốn mua thì thôi. Nhưng cư sĩ Tu Đạt lại nói không phải là tôi không muốn mua, tại tôi xem coi cái mảnh đất này rộng bao nhiêu và tôi lấy kho bạc của tôi ra từ chỗ nào để tôi lót vào. Thì khi liền khi ấy cư sĩ sai người đem voi chở vàng trong kho của mình và xúm xít lát lại. Trong giây phút đã hơn 40 khoảng đất, là có 80 khoảng đất mà lót được tới phân nửa rồi. Thì thái tử Thọ Kỳ đứng nhìn, ngẫm nghĩ chắc Phật có đạo gì cao thâm lắm nên mới khiến cho ông này đạo trọng mà khinh tài. Nghĩa là trọng đạo mà khinh tài, nghĩa là không cần lo với tiền bạc hết, vâng, chỉ có lo về đạo thôi. Đền thế liền bảo rằng thôi đủ rồi, đừng có chở vàng ra nữa. Bây giờ thì thế này, vườn đất này thuộc về ông lập tịnh xá cúng Phật, còn tôi thì tôi xin cúng Phật và giáo hội tất cả những cây trái trong vườn cây đa này. Dạ vâng. Thì cư sĩ ông Thuận, hai người đồng lòng cùng lập tịnh xá và đồng đi rước Phật dâng cả vườn nhà trái cây cho Ngài. Đức Phật nhận lời cùng 1250 vị sa môn đều tập trung ở trong đấy. Nên từ đó về sau chú ấy gọi là của đọc viên. Thọ là cây, kỳ là của ông, cái ông Kỳ Đà đó. Nhân viên là công viên, là cấp của đạo viên. Dù sao có mua được phân khứa và mô Phật. Và đó là cái câu chuyện tại sao mà có kỳ thọ cấp của đọc viên, thưa quý vị. Dạ. Dạ vâng. Quý thầy có gì thêm không phải thưa cô? Dạ. Cái câu chuyện này.
Cái ý nghĩa câu chuyện là cũng hay. Tại vì từ xưa đó, Đức Phật là cứ đi người ta thỉnh tới đâu thì tới nó pháp. Ở đó thành ngài được đi khắp mọi nơi hết đó để mà nói pháp. Nhưng điều thiệt ra ngài luôn luôn có 1255 vị thân cận tùy tùng đó, đi đâu cũng có 1255 người. Ok, ngài tùy tùng ngài. Thành ra không phải riêng đi đó không nữa, mà khi mà họ trở về lại đó thì họ ở đâu, cái khổ vấn đề như vậy. Thành ra khi mà cái trường hợp mà ông này ông tới được cái thành xá vệ đó, phải không, như Sarasti đó mà thành xá vệ, thì ông này ông được có duyên được gặp Đức Phật, ông mới phát tâm là muốn ủng hộ cái hoằng pháp của Đức Phật, thì mới thấy là Đức Phật mà không có chỗ ở, không có chỗ nào xứng đáng cho Đức Phật ở. Ông quá quý mến cái Đức Phật, một cá nhân Đức Phật, giống như quý mến cái lợi ích mà Đức Phật, cái pháp Đức Phật đã ban cho ông á. Thông là cái ông phát cái tâm nó là tôi muốn có cái cơ hội cho những cái người xung quanh chúng tôi đó, cái thành phố chúng tôi đó đã khá giả rồi, giàu có, rất là có học vấn, rất là giàu có nữa, mà những người như vậy phải cần cái Phật pháp của Như Lai thì mới có thể khá được. Thành ra ông mới nói bây giờ mình thỉnh Như Lai tới ở cái chỗ này, thì mình mỗi ngày nghe tiếng nói pháp không phải là quý chừng nào. Thành ra ông quá cái giá của cái pháp mà nghe được pháp của Đức Phật giảng, nó còn quý hơn tất cả vàng bạc ở thế gian này nữa. Đặc biệt như vậy đó, thì ông hiểu được như vậy. Tại vì cái người tại gia chúng ta, người chúng ta mà chưa hiểu được cái giá trị Phật pháp, và tại mình chưa đủ cái phước, chưa có trí huệ thôi. Còn cái ông này ông phước lớn quá, nên ông giàu không thể tưởng được. Anh thiện giác cái gì tưởng tượng mà mình lấy từng cái lát vàng như vậy, mình lót từng tí mặt đất, biết có tốn biết bao nhiêu tiền. Thì không đâu, cái vị thời buổi này không ai trả cái giá đó nổi đâu.
Con sợ mua gạch lót là cũng tốn nhiều tiền lắm rồi đó.
Vườn nó lớn quá, mà lấy vàng mà lát nó hết, rồi lát đầy hết rồi xong rồi ông tính để cái vàng trên cây thì cái nó rớt xuống để cây không được, thì ông thái tử ông mới cười. Ông hứa là bây giờ ông chỉ cúng được cái đất thôi mà ông không cúng được cây, thì bây giờ tôi cũng làm tay xa, tôi cũng cúng cây cho Phật vậy. Thái tử là gọi là dân chính trị gia mà thấy cô hội là chụp ngay lập tức, thôi để tôi cúng cái cây cho nó đẹp chứ không làm nữa. chứ làm làm gì với cây bây giờ, ông bảo đất là đất của Phật rồi. Thành ra ông cái đó nghĩ thành mới gọi là cái vườn kỳ thọ cấp của độc viên, vậy là kỳ thọ là của ông thái tử cúng cái cây, cái thọ là cái cây, xong rồi cho ông thái tử cứ ở cúng, còn cấp của độc viên là cái mình đất là do cái ông mà chủ đạo. Thì quý vị thấy đó, cái ý nghĩa cái câu chuyện này cũng hay lắm, tại vì cái người ta có phước quá để ta giàu đến độ giàu hơn nhà vua nữa. Thì dám mua, dám bỏ ra vàng ra mua một tình bơ. Cái vị đương tưởng là ông mua cái mảnh đất xong là ông nghèo đâu, ông cái đó là đối với ông là giống như mình mua cái nhà vậy thôi, chưa gì đâu. Thành ra ông bỏ cái nhờ như vậy, thì Đức Phật mình vì cái chỗ thành xá vệ đó, cái chỗ là vườn kỹ thuật cấp của độc viên đó, Đức Phật giảng rất là nhiều kinh rất là quan trọng. Một trong kinh đó là kinh A Di Đà, Phật Thuyết A Di Đà. Nhờ như vậy là mình Đức Phật mới có cái cơ hội để mà giảng cái pháp môn Tịnh Độ một cái kinh ngay chỗ đó. Đó là cái phước này cũng lớn dễ sợ.
Mà thưa thầy, khi mà ông cúng dường như vậy là cái phước của ông nó còn tăng lên gấp bội nữa phải không thầy?
Thì ông sau này thầy nghe hình như là ông nó trở thành A La Hán, đắc giải thoát ngay kiếp này, kiếp đó mà.
Tốt quá, coi như là cái phước quá lớn. Nhưng mà thực sự là chắc là ngày này là có duyên lành bao nhiêu kiếp từ trước rồi, cho nên là ngày mới có thể là tin một cách bính liệt như vậy.
Cách đây khoảng 7-8 năm tôi nghe cái đó, tôi thích ổng lắm. Thành ra người ta đi hình hương á, tôi mới dạng mấy bà đó. Mấy bà làm sao mà đi ngang cái nhà các cô độc lấy cho tôi một nắm đất. Giờ chùa tôi có.
Khó không ạ?
Nhà của ổng. Nói lấy đất cấp và độc cho tôi. Tôi sơ tạm giống xá lợi á.
Hình như là sau này cái ông Sudana này là ông trở thành tứ quả La Hán, một trong một liệt trong mấy hàng đại đệ tử của Đức Phật đó. Tại gia không có xuất gia
và tốt lắm cơ,
cái công đức lớn quá đi.
Hay quá. Mà coi như là quý vị, cái đây là phước báu rất lớn khi mà cúng ra cái mảnh đất này là 1250 tỳ kheo mà tới đây để mà dự mà ta là A La Hán không à. Vâng, mà có chỗ để mà cứu chú ngộ thôi cô, mà là giảng pháp hết kinh này kinh kia, như là pháp sư nói đây là có kinh cái kinh của đại thừa là A Di Đà nữa. Chớ mô Phật như là cái phước của ngài quá
không
to.
Phải riêng 1255 vị đại tỳ kheo không, mà đó là mới là tùy tùng Đức Phật thôi. Còn một lần Đức Phật mà giảng kinh có quốc vương này, có biết bao nhiêu người khác quan lại, rồi tới tướng tá, rồi thường dân, mà
rồi các vị
quan.
Bồ Tát, các vị trời cũng tới để ông
Phật.
Thì họ tới như vậy, họ như khi họ ngồi trên không đó, chuyện khác nữa. Nhưng đều cái người có nhân gian thôi đó, là tới hằng hà sa số. Cái chỗ đất nó rộng dễ sợ.
Vâng, hay nói chung là thiên long bát bộ.
Vì có cái duyên như vậy, Đức Phật mới có cái chỗ để mà truyền pháp. Cái lý do thứ nhì nữa thầy nói cho nó lẹ để hết giờ rồi, là nhờ cái chỗ nhờ cái công đức đó đó, thì cái pháp đặc biệt ở chỗ là Đức Phật á, quý vị thấy là người ta tu hành là đời đó tu hành là chừng nào cần mới được giải đáp cái nhu cầu. Thời buổi mình mạt pháp mình á, là người ta cứ xây cái chùa thiệt lớn cái thứ cái đã, rồi không biết có ai ở là không ở đó. Còn bên Phật ngày xưa là tu ra tôi có cái nhu cầu, tôi cần cái chỗ để mà hoàn pháp, tự động có người ta cúng trước giờ pháp mình như vậy.
Vâng, cảm ơn quý thầy cô, thì giờ đã hết hạn. Vâng, cảm ơn quý thầy cô là giảng cho chúng con rõ ràng về thế nào là kỳ thọ cấp của độc viên và công đức rất lớn của cái ông cấp cô độc này. Thì và ông cúng dường với cái tâm rất là hoan hỷ, trước khi cúng dường ông đã hoan hỷ rồi, trong lúc cúng dường ông hoan hỷ và sau khi cúng dường ông cũng hoan hỷ như vậy. Thì phước báo của ông vô cùng lớn.
Mà đây phải nhớ khi cái cuối cùng, cái điểm cuối cùng là cái ông này tự phát ông cúng dường, Phật cũng có nói là ông giàu thôi ông cúng dường tôi cái chỗ đâu, không có mở miệng nó nói đâu. Hay do đó là cái phước ông không thể tưởng tượng được, bất khả tư nghị.
Một Phật nghĩa là công đức.
Đợi mà thầy nhắc tới là con mà cúng cho thầy là cái phước không còn bao nhiêu nữa. Nếu mà không nói một tiếng.
Dạ, một Phật. Cúng dường ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân thân và lạc A Di Đà Phật.